tạp chí Tiêu Điểm.
Sự kiện trong 4 năm tới, ông Donald Trump lãnh đạo nước Mỹ làm châu Âu lên cơn sốt. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker dự báo sẽ có 2 năm quan phí. Liên hiệp châu Âu đã khẩn cấp phát họa đối sách tự cường. Theo Alexandra The Hope Schaeffer, chuyên gia về chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, thì không có gì chắc chắn là nước Mỹ của Donald Trump sẽ tôn trọng lời cam kết giải cứu một thành viên bị Nga tấn công. NATO làm chúng ta tốn kém quá lớn, ông Trump đã tuyên bố như thế và đòi các đồng minh phải đóng góp nhiều hơn trong lĩnh vực quốc phòng nếu muốn được Mỹ bảo vệ. Có lẽ phải chờ sau lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 20 tháng 1 mới có thể biết rõ chính sách ngoại giao của vị Tổng thống Mỹ thứ 45 như thế nào. Nhưng cách vận hành trong chính quyền Mỹ cũng như tác phong thay đổi của ông Donald Trump từ sau ngày gặp Tổng thống Obama tại phòng bầu dục và phản ứng của chính giới cũng như báo chí Mỹ cho phép một số suy đoán. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thân chào nhà báo Phạm Trần. Trước khi tìm hiểu liệu Hoa Kỳ của Donald Trump có thể bỏ rơi đồng minh NATO hay không, câu hỏi đầu tiên thưa anh, Tổng thống mãn nhiệm Obama gặp lãnh đạo châu Âu tại Berlin vào ngày 18 tháng 11. Tổng thống Mỹ bay sang châu Âu với thông điệp gì thưa anh, ngoài lý do là từ giã?
Cố vấn an ninh của Tổng thống Obama là ông Ben Rhodes đã nói một cái rõ rệt là chuyến thăm của ông Obama đến Âu Châu là để nói về cái chuyện là nước Mỹ luôn luôn đoàn kết với các đồng minh cật ruột của Hoa Kỳ, đặc biệt là các nước ở Âu Châu, và để xác nhận trong suốt 8 năm qua ông đã làm những cái việc gì đối với Âu Châu và trong cái lĩnh vực về kinh tế, trong lĩnh vực về bảo vệ an ninh cũng như là những cái sự hợp tác toàn cầu, thì ông Obama muốn xác nhận lại là chính sách của nước Mỹ sẽ không thay đổi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là ông ấy nói thay cho ông Donald Trump, thì đó là cái mục đích chính chuyến thăm Âu Châu kỳ này của Tổng thống Obama đã thực hành.
Dạ, Tổng thống Obama sắp mãn nhiệm không thể nói thay cho ông Donald Trump. Tuy nhiên, trong cái quan hệ giữa Mỹ với châu Âu, thì giới quan sát lưu ý, Tổng thống Obama cũng đã nhiều lần kêu gọi châu Âu chia sẻ gánh nặng với Mỹ trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Thì ông Donald Trump có khác gì không thưa anh? Khi ra tranh cử, ông Donald Trump lại tuyên bố theo kiểu anh chị, mấy anh phải trả tiền thì mới được tôi bảo vệ thưa anh.
Vâng, cái điều rõ rệt nhất của cái cuộc tranh cử kỳ này đó, là ông Trump đã nói những cái điều mà giới bình dân, giới lao động của người Mỹ muốn nghe. Thành ra khi mà ông ấy nói rằng là các nước Âu Châu, nước nào mà không đóng góp thì ông ấy không có sẵn sàng bảo vệ nếu mà khi bị một các nước khác tấn công. Điều đó hoàn toàn đi ngược lại cái chính sách của NATO và Hoa Kỳ, và đấy là một cái vi phạm điều số 5 trong cái hiệp ước giữa Hoa Kỳ và NATO. Thành ra khi ông Trump nói cái điều đó, là cái lý do chính là bởi vì thế này. Từ trước đến nay, người dân Mỹ cứ thấy là nước Mỹ đi bảo vệ nước khác, đem tiền đi nuôi một số các nước trên thế giới, rồi như là làm cảnh sát bảo vệ an ninh cho các nước khác, trong khi các nước khác thì dồn mọi cái tài nguyên và nỗ lực vào phát triển kinh tế, rồi lại xuất cả những hàng hóa đó vào Hoa Kỳ. Thành ra một thành phần lớn của người dân bình dân của Mỹ rất là bất bình. Cho nên là khi mà ông Trump nói cái điều đó ra, thì ở nước Mỹ thì người ta nói là đó là những cái ngôn ngữ để mà tranh cử, chứ chưa hẳn sẽ trở thành chính sách. Từ cái lời nói của ông Trump để mà lấy phiếu, cho đến khi mà ông Trump có một chính sách rõ rệt đối với Âu Châu, thì cái đường đó còn rất dài. Là bởi vì bất cứ việc gì làm của một vị tổng thống cũng phải qua quốc hội chấp thuận. Nếu không có được quốc hội chấp thuận thì điều đó không có thể xảy ra. Và cái bằng chứng cụ thể là Đảng Cộng Hòa chỉ chiếm đa số ở Hạ Nghị viện. Còn trên Thượng Nghị viện thì Đảng Cộng Hòa chỉ có 51 phiếu, 49 phiếu còn lại. Trong đó có một phiếu độc lập là hoàn toàn đối lập với Đảng Cộng Hòa. Mà muốn thông qua ở Thượng Nghị viện thì ông Trump phải có 60 phiếu. Điều đó là cái điều rất khó xảy ra. Vì vậy cho nên các nước Âu Châu cũng nên chờ đợi xem là cái chính sách sau khi nhậm chức ông Trump sẽ nói với các lãnh tụ Âu Châu như thế nào đã thưa anh.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu, tức là hành pháp của châu Âu Jean-Claude Juncker, dự báo là phải chờ cho ông Trump sau 2 năm mới có được một cái chính sách cụ thể. Tuy nhiên vào lúc cái quan hệ Nga châu Âu xấu đi vì tình hình Ukraine và Syria, nhiều nước châu Âu, nhất là những nước Baltic hoặc là những nước Đông Âu rất là lo sợ. Thì anh vừa nói đến cái điều 5 của hiến chương Liên minh Bắc Đại Tây Dương, liệu Donald Trump để gọi là hòa giải với Putin như ông tuyên bố sẽ hủy bỏ điều 5 của hiến chương này, quy định liên minh phải can thiệp để bảo vệ một thành viên khi thành viên này bị xâm lăng hay không thưa anh?
Vâng, thưa, cái điều đó nó như thế này. Thứ nhất là ngay sau khi ông Donald Trump đưa ra cái lời tuyên bố đối với NATO hồi tháng 7 đó, thì ông ấy đã bị chỉ trích toàn diện từ bên phía Cộng Hòa cũng như là Dân Chủ, đặc biệt là phía Cộng Hòa. Thì ông chủ tịch cái khối đa số của Đảng Cộng Hòa là ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Ông ấy nói rõ rệt là ông ấy không có hài lòng về cái lời tuyên bố của ông Donald Trump. Nhiều dân biểu của Đảng Cộng Hòa cũng lên án ông Donald Trump là không thể thực hiện được cái đường lối bảo thủ như thế. Nước Mỹ có bổn phận phải bảo vệ các nước khác như các cái vị tổng thống tiền nhiệm đã làm. Và đấy là cái truyền thống của nước Mỹ liên hiệp với Âu Châu. Không có thể nào bỏ Âu Châu cũng như là khối NATO được. Thành ra không riêng gì bên phía Dân Chủ chỉ trích thì đã tất nhiên rồi. Nhưng mà bên phía Cộng Hòa cũng đồng loạt lên tiếng chỉ trích ông Trump và cho rằng là chính sách đó là không thực tế. Và ông Trump là người không có hiểu gì về đường lối ngoại giao của nước Mỹ và vai trò trách nhiệm của nước Mỹ đối với Âu Châu. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là trong dư luận báo chí đó, thì mới ngày 12 vừa rồi đây, tờ New York Times, tức là tờ New York Thời báo, rất có thế lực ở nước Mỹ cảnh giác ông Donald Trump là phải coi chừng nước Nga và không nên mềm mỏng với ông Putin, và cho rằng là tất cả những cái lời tuyên bố cũng như là những cái việc làm của ông Donald Trump, đặc biệt ban cố vấn cho ông trong cái cuộc tranh cử vừa rồi đã có những cái quan hệ liên lạc mật thiết với phía Nga. Và cái điều đó là cái điều đã được xác nhận bởi ông phó bộ trưởng ngoại giao của Nga là ông Sergei Ryabkov đã tuyên bố như thế. Và cái điều này cho người ta nghi ngờ là không hiểu là ông Donald Trump muốn cái gì ở ông Putin. Và ông Donald Trump nói rằng là ông ấy hy vọng là giữa ông ấy với chức vụ là Tổng thống Mỹ và bên kia là ông Putin, Tổng thống Nga, sẽ có những cái quan hệ rất là thân thiện và để giải quyết nhiều vấn đề trên thế giới. Nhưng mà ở nước Mỹ, tờ New York Times đã cảnh giác là kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy là ông Putin đã có những cái tham vọng bành trướng và muốn chiếm lại những cái phần lãnh thổ mà trước đây nước Nga đã bị mất sau cái cuộc tạm gọi đó là đảo chính cách mạng năm 1991 đó, thì phá vỡ cái khối Liên Xô. Thành ra các cái chuyên viên của nước Mỹ đều tỏ ra rất quan ngại và khuyến cáo ông Donald Trump phải có một cái chính sách rất rõ rệt với nước Nga. Thành ra phải đưa ra một cái lời tuyên bố xác nhận lại cái vai trò của Mỹ là bảo vệ Âu Châu, đoàn kết với các nước Âu Châu như các đời tổng thống trước đã làm, không thể nào bỏ Âu Châu được.
Câu hỏi cuối cùng, thưa anh Phạm Trần, nếu xét cái thái độ của ông Trump trong những ngày qua, từ lúc đắc cử ngày 8 tháng 11 đó, người ta có thể suy đoán được là ông Trump là một cái người cũng biết lắng nghe lý trí, chứ không phải là bị chính những lời tuyên truyền của mình hướng dẫn cái hành động của mình.
Vâng, thì cái điều đó rất đúng, là bởi vì bằng chứng cụ thể là trong một cái cuộc phỏng vấn của đài CBS cũng như là của một số các cái đài phát thanh, thì ông Donald Trump đã thay đổi hoàn toàn, tức là ông đã từ một Donald Trump hung hăng trở thành một Donald Trump hết sức là mềm mỏng và hòa nhã, nói chuyện có đầu có đuôi, là bởi vì lý do là vì cái này, các cố vấn của ông Donald Trump đã khuyên ông hai việc. Thứ nhất là chấm dứt cái chuyện mà dùng Facebook của ông ấy để mà trả lời hay là lên tiếng về những cái hoạt động của người dân cũng như là của phe đối lập. Thứ hai nữa là đối với các cái chính sách về quốc tế thì trước khi nói chuyện với báo chí thì các cố vấn đều giúp ý kiến. Trước đây ông Donald Trump không có nghe lời ai cả. Bây giờ ông Donald Trump đã biết lắng nghe, và người ta cho rằng là ông Donald Trump bây giờ đang là tập tành để trở thành một vị tổng thống, đặc biệt là cái quan hệ ngoại giao quốc tế, đặc biệt là đối với Nga cũng như là Trung Quốc và cũng như là Liên hiệp Âu Châu và NATO đó thưa anh.
Dạ. RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần.